1.2.5.2 Phương pháp kiểm tra viết. Phương pháp kiểm tra viết là cách thức học sinh làm những bài kiểm tra viết trong các khoảng thời gian khác nhau tùy theo yêu cầu của người ra đề đối với các môn học 15 phút hay 45 phút. Kiểm tra viết được sử dụng sau khi học một bài, phần, chương hay nhiều chương hoặc toàn bộ giáo trình. Ưu điểm của phương pháp kiểm tra viết là trong cùng một thời gian nhất định kiểm tra được toàn lớp, sau đó dễ dàng thống nhất yêu cầu kiểm tra, đồng thời có thể đánh giá, đối chiếu, so sánh được trình độ học sinh trong lớp với nhau. Phương pháp kiểm tra này có khả năng kiểm tra từ một vấn đề nhỏ đến một vấn đề lớn có tính chất tổng hợp. Kết quả bài làm của học sinh giúp giáo viên đánh giá tương đối toàn diện, không chỉ mức độ nắm kiến thức mà còn cả kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Mặt khác, kiểm tra viết giúp học sinh rèn luyện năng lực hệ thống hóa, khái quát hóa, tổng hợp hóa nội dung học vấn và trình bày, biểu đạt bằng ngôn ngữ viết của chính mình. Hạn chế của phương pháp kiểm tra viết thể hiện ở chỗ nội dung kiểm tra không bao hàm được nhiều vấn đề, không phủ kín toàn bộ nội dung môn học, dễ gây thói quen học tù, học lệch với kiểm tra viết. Thiếu mất sự tiếp xúc sinh động giữa giáo viên và học sinh nên khó nắm bắt thông tin ngược một cách kịp thời. Kết quả bài kiểm tra đôi khi bị ảnh hưởng bởi kỹ năng, kinh nghiệm chấm của giáo viên, nhất là môn khoa học xã hội, chẳng hạn như tình trạng sức khỏe, tâm trạng vui hay buồn, có thâm niên trong nghề hay giáo viên mới ra trường đều ảnh hưởng đến việc đánh giá bài kiểm tra. Khi sử dụng phương pháp kiểm tra viết, cần chú ý, giáo viên chuẩn bị kế hoạch cụ thể về các bài kiểm tra viết và thông báo cho học sinh, trừ những bài kiểm tra 15 phút không báo trước, để đề kiểm tra viết phải bám sát mục tiêu được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, để được phát biểu chính xác, dễ hiểu, thống nhất đối với mọi học sinh, vừa sức phù hợp với thời gian làm bài, phát huy được tư duy sáng tạo của học sinh. Tổ chức kiểm tra viết một cách khách quan, nghiêm túc, tạo điều kiện cho học sinh bình tĩnh, tập trung tư tưởng, thoải mái tự nhiên, tự tin làm bài đầy đủ và cẩn thận, thu bài đúng giờ quy định. Chấm bài kiểm tra viết phải có đáp án và biểu điểm chính xác, chi tiết để việc cho điểm đúng và công bằng. Chấm bài cẩn thận, chính xác, có lời nhận xét gọn, rõ và cụ thể. Trả bài đúng hạn, công khai đáp án, có lời nhận xét chung về kết quả, sai lầm, thái độ làm bài của cả lớp và rút ra những kinh nghiệm. Nếu có sai sót về phía giáo viên cần xem xét lại, sửa điểm và xin lỗi học sinh. 1.2.5.3 Phương pháp kiểm tra thực hành. Kiểm tra thực hành là cách thức học sinh làm những bài kiểm tra có tính chất thực hành như đo đạc, làm thí nghiệm, vẽ mô hình, thực hiện các thao tác lao động, trình diễn động tác thể dục ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm, ở vườn trường, xưởng trường, ngoài thiên nhiên. Phương pháp kiểm tra này nhằm kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo thực hành, không chỉ đơn thuần kiểm tra kỹ năng biết làm một cái gì đó mà là kỹ năng vận dụng lý thuyết vào các tình huống khác nhau trong thực tiễn. Trong quá trình kiểm tra, giáo viên cần theo dõi trình tự, độ chính xác, trình độ thành thạo của các thao tác, kết hợp kiểm tra lý thuyết, cơ sở lý luận của các thao tác. Tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu kiểm tra mà hình thức kiểm tra được thực hiện với nhóm hoặc cá nhân học sinh, với thời gian dài hay ngắn và mức độ vận dụng lý thuyết đến đâu. 1.2.5.4 Phương pháp trắc nghiệm khách quan. Thông thường, trắc nghiệm khách quan được hiểu là những bài tập nhỏ hoặc câu hỏi có sẵn các phương án trả lời, yêu cầu học sinh suy nghĩ và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng một ký hiệu đã quy ước. Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan có các loại như trắc nghiệm đúng, sai, trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm điền thế, trắc nghiệm vẽ hình. Một bài kiểm tra có thể chỉ có một hay hai loại câu trắc nghiệm, nhưng có thể bao gồm các loại câu trắc nghiệm nêu trên, tùy thuộc vào tính chất, mục đích kiểm tra và trình độ soạn câu trắc nghiệm của giáo viên. Ưu điểm của phương pháp kiểm tra bằng trắc nghiệm là cho phép trong một khoảng thời gian ngắn có thể kiểm tra được nhiều kiến thức cụ thể của từng môn học. Kết quả bài kiểm tra phụ thuộc vào khả năng của học sinh chứ không phụ thuộc vào kỹ năng chấm của giáo viên, chấm bài nhanh và có thể chấm bằng máy. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan cũng có mặt hạn chế của nó, như trắc nghiệm khách quan chỉ nghiên cứu được kết quả chứ không nghiên cứu được quá trình tư duy đi đến kết quả, chỉ chú ý đến mặt định lượng chứ chứ ít chú ý đến mặt định tính, mà những hạn chế trên chủ yếu do kỹ thuật soạn câu trắc nghiệm của giáo viên. Vì vậy, để đảm bảo bài trắc nghiệm có hiệu quả, cần xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm phản ánh trình độ tri thức, kỹ năng và thái độ học tập tích cực của học sinh. Các câu hỏi phải được xây dựng một cách kỹ lưỡng để kiểm tra được nội dung cần kiểm tra và có tác dụng phát triển trí tuệ, phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh. 1.2.5.5 Đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ở học sinh. Các kết quả kiểm tra hoạt động học tập của học sinh thể hiện trong việc đánh giá hoạt động đó. Do vậy, kiểm tra phải đi liền với đánh giá, có nhiều cách hiểu về đánh giá. Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc trên cơ sở các thông tin thu được và so sánh, đối chiếu với các mục tiêu đưa ra từ trước, từ đó đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đánh giá trong dạy học là một quá trình tiến hành có hệ thống để xác định mức độ đạt được của học sinh về các mục tiêu dạy học. Quá trình đánh giá bao gồm 4 bộ phận cấu thành trong một dây chuyền, đó là đo lường, lượng giá, đánh giá, ra quyết định. Đo lường, measurement, là quá trình xác định các số cho các cá nhân hay cho các đặc điểm của cá nhân theo những nguyên tắc đã định rõ. Như vậy, kết quả bài kiểm tra của học sinh được thể hiện bằng một số đo dựa theo những quy tắc nhất định. Đó có thể là một điểm số, một thứ bậc, một loại hạng, công cụ đo là thang điểm. Hiện nay, ở các nước trên thế giới, người ta áp dụng những hệ thống đánh giá bằng điểm số trong nhà trường rất khác nhau. Thang điểm ở nước Nga gồm 5 bậc, trong đó điểm 5 là cao nhất, thấp nhất là 1 điểm. Ở Đức, hệ thống điểm 5 bậc nhưng điểm 1 lại cao nhất. Ở nước Pháp, kết quả được xác định theo hệ thống 20 điểm. Ở Việt Nam, ngày nay dùng hệ thống thang điểm 10 bậc. Lượng giá là việc dựa vào các số đo, người ta đưa ra những thông tin ước lượng trình độ, tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của một học sinh. Lượng giá là một bước trung gian giữa đo và đánh giá. Nó cho biết trình độ tương đối của một học sinh trong lớp so với tiêu chuẩn đề ra ban đầu, nhưng nó chưa trực tiếp nói lên thực chất trình độ của học sinh đó. Có hai cách lượng giá theo chuẩn là so sánh trình độ của học sinh với trình độ trung bình chung của tập hợp, tập thể lớp. Còn lượng giá theo tiêu chí là so sánh trình độ của học sinh với những tiêu chí đã đề ra ban đầu. Đánh giá là bước quyết định trong toàn bộ quá trình đánh giá, đó là việc giáo viên đưa ra những nhận xét, phán đoán về chất lượng của học sinh trước vấn đề đã được kiểm tra, đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp. Tình hình phổ biến hiện nay là đa số giáo viên khi chấm bài chỉ cho điểm số chứ chưa phê những nhận xét, chỉ ra cho học sinh những mặt mạnh, yếu và hướng khắc phục. Như vậy, giáo viên chỉ mới lượng giá mà chưa đánh giá. Sao quyết định là khâu cuối cùng của quá trình đánh giá? Dựa vào những nhận xét, nhận định về kết quả học tập của học sinh trong các khâu đánh giá mà giáo viên đưa ra những quyết định hợp lý về các biện pháp cụ thể để giúp học sinh khắc phục thiếu sót, phát huy những mặt mạnh và đạt kết quả tốt hơn. Giáo viên cũng có thể đưa ra những quyết định đối với bản thân như phải thay đổi cách dạy như thế nào. Như vậy, thuật ngữ đánh giá evaluation không đồng nhất với thuật ngữ cho điểm mark. Khái niệm đánh giá rộng hơn khái niệm cho điểm. Đánh giá biểu hiện dưới hình thức thái độ, cảm xúc, nhận xét và cho điểm. Giáo viên cần tuân thủ những yêu cầu sư phạm của kiểm tra đánh giá như tính khách quan, tính liên tục, hệ thống, tính toàn diện, tính chính xác, công bằng và công khai. Cần kết hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá truyền thống với các phương pháp hiện đại. Chẳng hạn, cần kết hợp các phương pháp kiểm tra thi tự luận với phương pháp kiểm tra đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan, test. Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ cho việc kiểm tra đánh giá, máy kiểm tra. Một cách tiếp cận khác về các khái niệm đo lường, measurement, kiểm tra, assessment và đánh giá, evaluation. Đo lường là quá trình sử dụng thang đo, dụng cụ đo trong đo lường, ví dụ dùng ampere, kế để đo cường độ dòng điện, bài trắc nghiệm IQ để đo lường chỉ số trí thông minh. Kiểm tra là quá trình thu thập dữ liệu làm cơ sở cho quá trình đánh giá, có thể mang tính định lượng hoặc định tính. Ví dụ, dùng bài kiểm tra để đo lường kết quả học tập theo các mục tiêu đã đặt ra. Đánh giá là quá trình xem xét các dữ liệu thu thập được từ quá trình kiểm tra để đưa ra những nhận xét, nhận định trên cơ sở xem xét mức độ đáp ứng với các mục tiêu đặt ra và thường mang tính định tính. Ví dụ, học sinh đạt kết quả thi cao hơn ở học kỳ 2 so với học kỳ 1, học sinh đã có sự nỗ lực chuyên cần hơn trong học kỳ 2. 1.3. Lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học. Trong hoạt động dạy học, các phương pháp dạy học có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu nhược điểm nhất định. Do vậy, cần lựa chọn và vận dụng phù hợp các phương pháp dạy học một cách linh hoạt và sáng tạo. Không có một phương pháp dạy học nào là vạn năng. Phương pháp dạy học là một yếu tố thuộc cấu trúc hoạt động dạy học, nên phương pháp dạy học bị chi phối bởi các mối quan hệ với các yếu tố bên trong của hoạt động dạy học, nội dung, giáo viên, học sinh và môi trường dạy học, và các yếu tố của môi trường bên ngoài. Vì lẽ đó, khi lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học, cần dựa trên các cơ sở như nhiệm vụ dạy học, mục tiêu học tập, nội dung dạy học, khả năng của học sinh, điều kiện dạy học và khả năng của chính giáo viên. Mục đích nào, phương pháp ấy, không có phương pháp vạn năng cho mọi hoạt động. Vì thế, muốn cho phương pháp phù hợp, hoạt động thành công phải đảm bảo hai điều kiện. Đó là xác định được mục tiêu và tìm được phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu. Tính có mục đích của phương pháp là nét đặc trưng cơ bản nổi bật nhất của nó. Ví dụ, để thực hiện mục tiêu của bài dạy là hình thành tri thức mới, thì phương pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại và trực quan rất thích hợp. Còn thực hiện mục tiêu hình thành kỹ năng vận dụng tri thức mới, thì phương pháp luyện tập sẽ phù hợp. Nội dung nào, phương pháp ấy, không có phương pháp vạn năng, ứng với mọi nội dung. Ví dụ, phương pháp công tác thí nghiệm rất phù hợp với môn hóa, môn lý, môn sinh, nhưng không phù hợp với môn toán, môn văn và môn giáo dục công dân. Hoặc trong một môn học, phương pháp thuyết trình sẽ phù hợp cho dạy học nội dung mới nhưng không phổ biến với cuộc sống người học. Phương pháp đàm thoại sẽ phù hợp khi dạy học các nội dung mới nhưng phổ biến cho cuộc sống người học. Sự tương ứng giữa nội dung và phương pháp thể hiện ở logic phát triển của bản thân đối tượng nghiên cứu. Theo Hegel, triết gia người Đức thế kỷ thứ 19, phương pháp là hình thức về cách thức vận động bên trong của nội dung. Nội dung chính là cấu trúc, tổ chức bên trong của hệ, những bộ phận, những mối liên hệ cấu tạo nên hệ, còn hình thức là cách thức tồn tại và biểu hiện của nội dung, cách thức tổ chức bên trong của nội dung, cách thức liên hệ các bộ phận lại với nhau. Rõ ràng, cấu trúc của nội dung quy định cách thức tổ chức của nó, tức là quy định phương pháp. Phương pháp dạy học phải phù hợp với đặc điểm, khả năng của học sinh, đối tượng của phương pháp dạy. Giáo viên cần lựa chọn những thao tác hướng vào đối tượng sao cho phù hợp với những quy luật tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với tri thức, kỹ năng, vốn sống và cả phong cách học đã được hình thành ở học sinh. Vì thế, khi lựa chọn phương pháp, giáo viên cần căn cứ vào đặc điểm, khả năng và trình độ lý luận, lĩnh hội của học sinh. Với những học sinh có động cơ học tập đúng đắn, thái độ học tập tích cực, luôn có ý thức tìm tòi, khám phá, học lực khá giỏi, thì phương pháp đàm thoại, sử dụng sách và phương pháp thí nghiệm sẽ rất thích hợp. Từ sự phân tích trên, đòi hỏi giáo viên phải có những hiểu biết nhất định về học sinh lớp mình phụ trách và trên cơ sở đó thao tác đúng đắn với đối tượng. Ví dụ, căn cứ lý thuyết phân loại theo 8 kiểu chi thông minh của Howard Gardner, phương pháp thuyết trình và phương pháp đàm thoại sẽ phù hợp khi dạy học cho học sinh mạnh về trí thông minh, ngôn ngữ, còn học sinh mạnh về trí thông minh vận động sẽ phù hợp hơn với phương pháp dạy học thực hành. Nếu học sinh không học được theo cách bạn dạy, thì bạn phải dạy theo cách học sinh học. Khả năng của giáo viên được coi là mặt chủ quan của phương pháp dạy. Khi lựa chọn phương pháp dạy học, giáo viên cần căn cứ vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cá tính và cả phong cách dạy của mình. Nếu một giáo viên có khiếu về ngôn ngữ, chắc chắn sẽ ưu tiên sử dụng phương pháp thuyết trình. Hoặc một thầy có khả năng về công nghệ thông tin, chắc chắn sử dụng phương pháp trực quan có sự hỗ trợ của các phần mềm máy tính như PowerPoint. Điều kiện, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất, nhà trường hỗ trợ cho phương pháp dạy học. Điều kiện dạy học thuận lợi như phòng học rộng, thoáng mát, bàn ghế tiện di rời, số lượng học sinh trong lớp không quá đông, quỹ thời gian phân bố phù hợp, thiết bị kỹ thuật dạy học đầy đủ cho phép giáo viên chọn phương pháp đàm thoại kết hợp với làm việc nhóm. 2. Phương tiện dạy học 2.1. khái niệm và ý nghĩa của phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học trực quan là tập hợp những đối tượng vật chất được giáo viên sử dụng với tư cách là những phương tiện tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, qua đó thực hiện những nhiệm vụ dạy học. Phương tiện dạy học là những phương tiện nghe, nhìn và tương tác được sử dụng trực tiếp vào quá trình dạy học để chuyển biến nội dung thành mục đích dạy học. Sử dụng phương tiện trực quan có tác dụng đơn giản hóa thông tin phức tạp và làm cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Thúc đẩy quá trình học tập, tăng hứng thú cho người học, dùng phương tiện hiệu quả truyền thông tốt hơn là chỉ nói và viết. 2.2. Các loại phương tiện dạy học trực quan. Dựa vào tính chất biểu hiện của phương tiện dạy học được chia thành các nhóm sau. Nhóm các vật thật như các vật mẫu, các vật nguyên mẫu, các loại máy móc công cụ, nguyên liệu. Nhóm các vật tượng hình như mô hình, tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ, tài liệu sao chép, ảnh chụp. Nhóm các loại phương tiện hoạt động tương tác như thí nghiệm, máy luyện tập, thực hành. Nhóm các phương tiện kỹ thuật dạy học như máy chiếu, máy dạy học, máy kiểm tra. Dựa vào sự tác động qua các giác quan của con người, có các nhóm phương tiện dạy học sau. Nhóm phương tiện nghe, các phương tiện thu phát, kênh truyền thanh giáo dục. Nhóm phương tiện nhìn, gồm trực quan phẳng như các loại bảng và trực quan khối như mô hình, mẫu vật. Nhóm phương tiện nghe, nhìn như phim điện ảnh, truyền hình, video dạy học, máy vi tính. Nhóm phương tiện tương tác như thí nghiệm, tham quan, máy kiểm tra. Khi lựa chọn phương tiện trực quan, cần cân nhắc đến các yếu tố bên trong như mục đích, nội dung dạy học, đặc điểm của học sinh và khả năng của giáo viên và các yếu tố bên ngoài như không gian, cơ sở vật chất của nhà trường. Một số nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học trực quan: sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, không quá lạm dụng phương tiện trực quan, đảm bảo độ to, rõ, sáng, có giá nâng đỡ để tất cả học sinh trong lớp đều quan sát tốt phương tiện trực quan, đảm bảo an toàn, đặc biệt với các phương tiện trực quan trong phòng thí nghiệm, đảm bảo các yêu cầu như tính sư phạm, tính chính xác, tính thẩm mỹ và tính kinh tế. 2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính tích cực của người học và giảm bớt những công việc không cần tính sáng tạo của giáo viên trên lớp. Thực chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là việc giáo viên sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học như các phần mềm trình chiếu, hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ. Cao hơn nữa là ứng dụng các phần mềm tin học như Windows Movie Maker vào việc thiết kế bài dạy sinh động, hấp dẫn, có tác dụng kích thích hứng thú học tập, đòi hỏi học sinh huy động nhiều giác quan tham gia vào quá trình thu thập thông tin. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học về phía học sinh còn đòi hỏi tạo điều kiện để học sinh khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, chia sẻ hiểu biết, hợp tác và giúp đỡ nhau qua mạng giữa giáo viên với học sinh và giữa các học sinh với nhau, như sử dụng trang web www.nisnet.org để tạo lớp học ảo trên mạng, và trang web www.pc.innovativeteacher.com. Việc sử dụng các phần mềm tin học trong dạy học không chỉ có tác dụng phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, kỹ năng tìm tòi và xử lý thông tin, kỹ năng công nghệ thông tin để học thường xuyên, học tập suốt đời trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên từ phương tiện kỹ thuật dạy học phải kế đến máy vi tính với các phần mềm chuyên dụng trong dạy học. Ví dụ, sử dụng PowerPoint có các tính năng như dễ sử dụng, vấn đề trở nên bớt khô khan, cho phép sử dụng đa phương tiện, dễ cập nhật và không tốn giấy mực, in ấn, sử dụng nhiều lần. Để tạo một bài PowerPoint, cần làm theo các bước đơn giản sau. Khởi động PowerPoint, tạo một presentation bài mới, trong đó phải lập đề cương cho bài và thiết lập một nền. Đưa nội dung vào slide trang, chú ý phông chữ, cỡ chữ, nên viết chữ đơn giản, thống nhất, màu chữ và nền tương phản nhau. Chỉ nên viết từ 8 đến 10 chữ một dòng, từ 8 đến 10 dòng một trang. Mỗi dòng là một ý, mỗi trang là một ý lớn, không sử dụng nguyên văn trong sách giáo khoa. Tạo kỹ thuật hoạt hình hiệu ứng, cần tránh những hiệu ứng quá phức tạp, những âm thanh quá khó nghe và thời gian chờ quá lâu. Có thể chèn thêm ảnh tĩnh hay ảnh động và âm thanh vào bài PowerPoint cho thêm phần sinh động và hấp dẫn, đồng thời nâng cao tính hiệu quả của bài PowerPoint. Hiện nay, trên mạng Internet có các bài viết hướng dẫn chi tiết cách thức, kỹ thuật thiết kế một bài PowerPoint cụ thể. 3. Hình thức tổ chức dạy học 3.1. Khái niệm về hình thức tổ chức dạy học. Trong thực tiễn dạy học, phải tổ chức một cách khoa học hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Hoạt động dạy học được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, gọi là các hình thức tổ chức dạy học. Hình thức tổ chức dạy học được hiểu là cách tổ chức, sắp xếp hoạt động dạy học theo một trật tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Hình thức tổ chức dạy học được xác định tùy thuộc vào những mối quan hệ của các yếu tố cơ bản như dạy và học có tính chất tập thể hay cá nhân, phối hợp hay hoạt động chủ yếu thuộc về một phía nào đó, hình thức tổ chức dạy học cá nhân, nhóm, tập thể. Phương thức tổ chức, điều khiển của giáo viên và mức độ hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, hình thức tổ chức lớp, bài, thảo luận, seminar, phụ đạo, tự học. Cách sắp xếp, cấu trúc các yếu tố trong quá trình dạy học thành một thể hoàn chỉnh, chặt chẽ, phù hợp với mục đích sư phạm, có các khâu, các hoạt động, các bước tiến hành theo quy định của nội dung chương trình, theo khóa biểu một cách nghiêm ngặt, trình tự công việc của giáo viên và học sinh được quy định cụ thể, hình thức lớp, bài. Địa điểm, thời gian học tập, vị trí địa lý, học ở nhà, học tại lớp, học trong phòng thí nghiệm, học tại vườn trường, tham quan, ngoại khóa, dạy học lớp ghép, dạy học từ xa. Do có nhiều cách tổ hợp và phương thức thực hiện của những mối quan hệ từ những yếu tố cơ bản trên dẫn đến sự đa dạng, phong phú của các hình thức tổ chức dạy học. Mỗi hình thức tổ chức dạy học có những đặc điểm riêng, điểm mạnh, điểm yếu có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong quá trình dạy học. Vì vậy, mỗi nhà trường cần phải vận dụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy học khác nhau nhằm phát huy hết ưu điểm và hạn chế đến mức tối đa những nhược điểm của mỗi hình thức dạy học. Các hình thức tổ chức dạy học đã được hình thành và phát triển trong lịch sử dưới ảnh hưởng của những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ, bao gồm hình thức dạy học cá nhân. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, khi nền sản xuất còn ở trình độ rất thấp, việc truyền thụ kinh nghiệm từ thế hệ trước sang thế hệ sau mang tính chất thực tiễn, tự phát và hình thức truyền thụ mang tính chất cá nhân. Đến xã hội nô lệ, có nhà trường, có chữ viết, việc dạy học được tổ chức có hệ thống, học sinh được học theo từng nhóm, song thầy giáo vẫn dạy cho từng học sinh riêng lẻ, nên hình thức truyền thụ tri thức vẫn mang tính chất cá nhân. Thời kỳ Trung Cổ, ở phương Tây, học sinh trong các trường giáo hội được tổ chức theo nhóm nhưng giáo viên vẫn dạy cho từng cá nhân. Ở phương Đông, hình thức dạy học cá nhân tồn tại trong trường học của các thầy đồ ở nước ta cho đến đầu thế kỷ thứ 20. Hình thức dạy học cá nhân có những đặc điểm chủ yếu sau. Có thể nhận học sinh vào học bất kỳ lúc nào trong năm, nghĩa là không có năm học với ngày khai giảng và ngày kết thúc nhất định. Có thể nhận học sinh thuộc các lứa tuổi và trình độ khác nhau vào học, nghĩa là không tổ chức lớp theo lứa tuổi và trình độ nhất định. Sẽ cho học sinh mỗi bài khác nhau, nghĩa là đối với mỗi học sinh, thầy giáo áp dụng một nội dung và phương pháp dạy học riêng. Hình thức dạy học theo lớp học. Đến cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17, ở châu Âu, nền công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi nhà trường phải cung cấp cho xã hội những người có trình độ văn hóa và kỹ thuật nhất định phù hợp với yêu cầu của nền sản xuất lúc bấy giờ. Vì vậy, với hình thức dạy học cá nhân, nhà trường không thể đáp ứng được đòi hỏi của xã hội mà phải tìm ra những hình thức tổ chức dạy học mới. Komensky, 1592-1670, nhà giáo dục người Séc vĩ đại, đã nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của các trường học tiên tiến thời bấy giờ, trong đó có cả kinh nghiệm của các trường ở Tây Nam nước Nga, và lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường, ông đã xây dựng lý luận cho hình thức lớp bài, gọi tắt là hình thức lên lớp. Với hình thức này, học sinh được tổ chức thành từng lớp với thành phần không đổi, với lứa tuổi và trình độ nhận thức như nhau, với thời gian biểu nhất định, cùng được nghe giảng theo từng bài với cùng một mục đích xác định. Hiện nay, hình thức dạy học này đang được áp dụng rộng rãi dưới nhiều dạng khác nhau nhằm đáp ứng ở mức cao nhất mục đích giáo dục đề ra. 3.2. Hệ thống hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường phổ thông. 3.2.1. Hình thức tổ chức dạy học lớp bài. 3.2.1.1. Đặc điểm của hình thức lớp bài. Hình thức tổ chức dạy học lớp bài hay còn gọi là hình thức lên lớp, là hình thức tổ chức dạy học được tiến hành cho từng lớp học sinh, gồm nhiều bài học cụ thể, có những quy định chặt chẽ về nội dung, kết quả, thời gian, địa điểm học, thành phần học sinh và sự tương tác giữa hoạt động dạy của giáo viên với hoạt động học của học sinh. Từ đó có thể rút ra những đặc điểm cơ bản của hình thức lớp bài như sau. Hoạt động dạy học được tiến hành chung cho toàn lớp với số lượng học sinh nhất định và học sinh trong lớp có cùng độ tuổi, trình độ nhận thức gần như nhau, đảm bảo cho hoạt động giảng dạy tiến hành phù hợp với năng lực học tập chung của cả lớp. Hoạt động dạy học được tiến hành theo từng bài học với thời gian và địa điểm nhất định. Nội dung bài học được chọn lọc, sắp xếp một cách khoa học và được thực hiện kế tiếp nhau theo một chương trình cụ thể trên cơ sở đặc điểm tâm sinh lý, trình độ nhận thức của học sinh và những yêu cầu vệ sinh học đường khác của nhà trường phổ thông. Trên lớp, giáo viên trực tiếp tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh cả lớp, đồng thời chú ý đến đặc điểm riêng của từng học sinh. Những đặc điểm trên là những dấu hiệu đặc trưng cơ bản của hình thức lớp bài. Nếu thiếu một trong ba dấu hiệu đó thì không thể gọi là hình thức lớp bài. 3.2.1.2 đánh giá hình thức lớp bài. Ưu điểm: đào tạo được nhiều học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu về nhân lực của xã hội. Học sinh lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo một cách có kế hoạch, hệ thống phù hợp với các yêu cầu giáo dục. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa học sinh trong học tập cũng như giáo dục học sinh những phẩm chất đạo đức khác như tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học. Nhược điểm: không đủ thời gian, điều kiện để học sinh nắm vững tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo trên lớp theo chương trình học tập, hạn chế việc mở rộng kiến thức cho học sinh. Giáo viên khó tiến hành cá biệt hóa hoạt động dạy học. Với những ưu nhược điểm chủ yếu trên, hình thức tổ chức dạy học lớp bài là hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở nhà trường phổ thông, nhưng không phải là duy nhất mà cần được bổ sung và hỗ trợ bởi những hình thức tổ chức dạy học khác. 3.2.1.3 Cấu trúc của bài học trên lớp. Theo lý luận dạy học hiện đại, bài học là đơn vị cấu trúc cơ bản và trọn vẹn của quá trình dạy học, hạn chế về mặt thời gian, cho nên bài học là một hệ thống toàn vẹn. Chỉ có thể đảm bảo cho bài học có một cấu trúc toàn vẹn mới có thể đạt được kết quả tích hợp của nó. Cấu trúc bài học trên lớp được hiểu là sự phân chia bài học thành các giai đoạn, yếu tố, bước được sắp xếp theo một trình tự logic nhất định và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Giáo viên cần xây dựng được cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của bài học. Cấu trúc vĩ mô của bài học là cấu trúc trong đó đề cập tới những yếu tố cơ bản, yếu tố vĩ mô của bài học được sắp xếp theo một trình tự nhất định trong mối quan hệ mật thiết với nhau. Cấu trúc vi mô là tổ chức bên trong của cấu trúc vĩ mô, trong đó đề cập tới những yếu tố góp phần thực hiện các yếu tố vĩ mô như mục đích bài học, nội dung bài học, phương pháp, phương tiện, biện pháp dạy học và kết quả đạt được của bài học. Các yếu tố này gắn nó chặt chẽ với nhau, tương tác, quy định lẫn nhau và tạo nên giường cột cơ bản của bài học. Cấu trúc của bài học là một tổng thể các yếu tố của bài học. Các yếu tố này liên hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau, được thực hiện theo một trình tự xác định. Điều đó không có nghĩa cấu trúc của bài học có tính khuôn sáo hay áp dụng theo mẫu đã quy định một cách không đổi, cứng nhắc, dập khuôn. Mà đó là cấu trúc động, hay nói một cách khác, cấu trúc đó vừa có tính chất ổn định, vừa có tính chất linh hoạt. Sự biến đổi linh hoạt trong cấu trúc của bài học được thể hiện ở chỗ. Có thể thay đổi trình tự thực hiện các yếu tố vĩ mô hoặc thực hiện các yếu tố này xen kẽ nhau, thâm nhập và bổ sung cho nhau, song vẫn đảm bảo tính độc lập, tính rõ ràng của các yếu tố đó trong cấu trúc của bài học. Chẳng hạn, khi giảng bài mới có thể kết hợp củng cố tri thức, hoặc khi củng cố tri thức có thể kết hợp kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Sử dụng các yếu tố vi mô, phương pháp, phương tiện dạy học không giống nhau trong các tình huống dạy học khác nhau. Chẳng hạn, từng loại bài học khác nhau thì lựa chọn và vận dụng những phương pháp và phương tiện dạy học khác nhau. Hay cùng một bài học nhưng dạy cho các lớp khác nhau thì các phương pháp, phương tiện, biện pháp dạy học có thể thay đổi. Thậm chí khi tiến hành một bài học cho một lớp, việc vận dụng các yếu tố vi mô có thể phải thay đổi linh hoạt so với dự kiến trước khi lên lớp. Trong những tình huống cụ thể, có khi sử dụng cấu trúc không đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố cơ bản. Như vậy, cấu trúc của bài học rất phong phú và đa dạng, không thể có một khuôn mẫu duy nhất. Cấu trúc bài học có thể thay đổi phụ thuộc vào các loại bài học, vị trí bài học trong cả quá trình dạy học, mục đích đề ra và nội dung tài liệu học tập, đặc điểm lứa tuổi và trình độ học sinh, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Trong quá trình thực hiện, đòi hỏi giáo viên cần vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo, cấu trúc vĩ mô ở mức độ ổn định, tương đối của bài học trên lớp. 1. Tổ chức lớp. 2. Tích cực hóa tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đã học của học sinh. 3. Định hướng hoạt động nhận thức của học sinh. 4. Tổ chức hướng dẫn học sinh lĩnh hội tri thức và kỹ năng mới. 5. Củng cố, luyện tập, vận dụng. 6. Tổng kết bài học. Các hình thức tổ chức hoạt động trong giờ lên lớp bao gồm tổ chức dạy học chung toàn lớp, tổ chức dạy học theo nhóm có phân hóa và tổ chức làm việc cá nhân. 3.2.1.4 Thiết kế kế hoạch bài học trên lớp. Trước khi thiết kế kế hoạch bài học cụ thể trên lớp, giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học cho từng môn học hay từng chương, chủ đề trong thời gian dài, năm học, học kỳ. Kế hoạch dài hạn này sẽ đảm bảo cho quá trình dạy học trên lớp phát triển hợp lý, đảm bảo sự phối hợp các hình thức tổ chức dạy học khác nhau với bài học trên lớp theo những yếu tố yêu cầu thống nhất. Nhờ đó nâng cao kết quả học tập. Muốn lập được kế hoạch dạy học môn học, giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung sách giáo khoa, tài liệu dạy học môn học, chương, chủ đề toàn năm học, học kỳ, tháng, tuần, tìm hiểu tình hình học sinh, tình hình và kết quả học tập năm trước, đặc điểm nhận thức chung của lớp và riêng của từng học sinh, thái độ, tác phong, đạo đức của học sinh. Tìm hiểu phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có ở nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy học, đồng thời tính đến khả năng sử dụng và sáng tạo mới của giáo viên và học sinh. Khi lập kế hoạch dài hạn, giáo viên cần tuân thủ nghiêm túc kế hoạch dạy học, nội dung chương trình của bộ cũng như nhà trường quy định, nhất là số thời gian phân cho từng môn, từng phần, từng chương, từng bài học cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch dạy học dài hạn, giáo viên tiến hành xây dựng kế hoạch cho từng bài học trên lớp cụ thể. Những căn cứ thiết kế kế hoạch bài học trên lớp. Chương trình môn học, vị trí, nhiệm vụ bài học trong hệ thống bài học của môn học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của bài học, trình độ của học sinh đối với nội dung cụ thể của bài học, trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm của giáo viên, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà trường. B. Một số vấn đề chung về kế hoạch bài học trên lớp. Trong hoạt động dạy học, kế hoạch bài học còn gọi là giáo án, là văn bản ghi chép chi tiết trình tự logic nội dung bài học và các hoạt động học tập thực hiện nội dung đó nhằm đạt tới những mục tiêu học tập nhất định. Nói một cách cụ thể hơn, kế hoạch bài học là sự kết hợp chặt chẽ, cụ thể những thiết kế về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá và hướng dẫn học sinh học tập theo những kỹ thuật nhất định. Kế hoạch bài học giúp giáo viên định hướng rõ ràng cho hoạt động dạy học, hiểu rõ học sinh cần học cái gì, như thế nào và vì sao, đồng thời chủ động trong hoạt động dạy học, tránh những sai sót và dễ dàng ứng phó với những tình huống sư phạm. Một trong những xu hướng đổi mới dạy học hiện nay là tích cực hóa học tập của học sinh. Bản chất chung của tích cực hóa học tập của học sinh là hệ thống biện pháp nhằm chuyển biến vị thế của họ từ chỗ là chủ thể tiếp nhận, học, vấn một cách thụ động, một chiều trở thành chủ thể tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo, thực hiện quá trình học tập. Với ý nghĩa đó, thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh dựa trên nguyên tắc hoạt động của học sinh, phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện và môi trường hoạt động cho học sinh. C. Cách thức thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tích cực hóa học tập. Nhìn chung, kế hoạch bài học được thiết kế theo 3 giai đoạn cơ bản. Mở đầu, định hướng hoạt động nhận thức của học sinh. Mục tiêu, lôi cuốn sự chú ý, tạo nhu cầu, hứng thú của học sinh vào bài học. Yêu cầu, xây dựng tình huống có vấn đề và đặt học sinh vào tình huống có vấn đề. Biện pháp, giáo viên có thể thuyết trình ngắn, kể một câu chuyện, viết một câu không hoàn chỉnh, đưa ra những số liệu thống kê gây chú ý, trình chiếu một hình ảnh, tổ chức một trò chơi nhận thức, biểu diễn một thí nghiệm. Tất cả các biện pháp này đều phải chứa đựng tình huống có vấn đề, và chuyển hóa tình huống đó thành tình huống học tập của bản thân học sinh. Kết thúc nội dung này, giáo viên phải thông báo được chủ đề học tập cho học sinh. Thông báo mục tiêu học tập. Mục tiêu học tập là kết quả học sinh phải đạt được sau khi bài học kết thúc. Việc thiết kế mục tiêu bài học của giáo viên và tuân theo các yêu cầu thiết kế mục tiêu bài học. Thông báo cấu trúc nội dung chính của bài học. Nêu cấu trúc nội dung chính của bài với ý nghĩa đây là những nội dung mà học sinh khi chiếm lĩnh được thì các mục tiêu học tập sẽ được thực hiện. Giáo viên có thể trung thành với cấu trúc nội dung bài học theo chương trình hoặc có thể thiết kế lại nội dung theo các mục tiêu đã xác định. Thông báo các hoạt động học tập cơ bản. Hoạt động là môi trường bên ngoài chứa nội dung học tập, hay có thể hiểu nội dung học tập là đối tượng của các hoạt động của người học. Từ các nội dung chính của bài học mà dự kiến cấu trúc, cơ cấu, tính chất, cường độ của các hoạt động mà người học phải thực hiện. Thông báo phương tiện, tài liệu học tập, chỉ rõ các loại phương tiện dạy học được sử dụng để thực hiện nội dung bài học, chỉ rõ nguồn tài liệu để người học học theo yêu cầu của giáo viên và theo nhu cầu của từng học sinh. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Đây là phần giáo viên chuẩn bị các hoạt động để thực hiện nội dung nhằm đạt mục tiêu bài học. Công việc của giáo viên là sắp xếp các nội dung bài học theo một trình tự logic và thiết kế các hoạt động dạy và học để vận hành nội dung ấy. Phân chia đơn vị nội dung học tập. Những nội dung chính của bài học đã được khái quát ở trên phải được phân chia, sắp xếp theo các đơn vị nội dung học tập tương đối độc lập, nhưng có mối liên hệ logic chặt chẽ. Mỗi đơn vị nội dung học tập có dung lượng tương ứng với một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào mục tiêu đã xác định và thời gian quy định cho bài học đó. Ví dụ, ở cấp trung học phổ thông, một tiết học 45 phút, nội dung của bài thường được chia thành 2 đến 3 đơn vị nội dung học tập tương ứng với 10, 15, 20 phút thực hiện. Ở bậc cao hơn, thời gian cho các đơn vị nội dung học tập có thể dài hơn. Việc phân chia đơn vị nội dung học tập làm cơ sở cho việc thiết kế các hoạt động tương ứng, đảm bảo cho học sinh tham gia các hoạt động, tạo ra các chu kỳ chú ý kế tiếp nhau để học tập có hiệu quả hơn. Thiết kế các hoạt động học tập của học sinh. Tương ứng với mỗi đơn vị nội dung học tập sẽ thiết kế các hoạt động dạy và học, các hành động, thao tác cụ thể của phương pháp dạy học để học sinh làm việc với các thông tin đó. Thiết kế các hoạt động của học sinh là trọng tâm và điểm quyết định chất lượng của thiết kế bài học. Từ hoạt động của người học mới dự kiến cách thức hoạt động của giáo viên để tổ chức hoạt động của học sinh. Sau khi đã có các hoạt động cụ thể, giáo viên sắp xếp các hoạt động đó theo tiến trình logic. Như vậy, tiến trình bài học là tiến trình của một chuỗi các hoạt động của học sinh mà giáo viên tổ chức. Tổng kết bài học, giáo viên hệ thống hóa một cách cô đọng đầy đủ những quan điểm nền tảng, những khái niệm chủ chốt, những giá trị cơ bản của bài học bằng lời hoặc sơ đồ, mô hình, tài liệu trực quan, nhận xét đánh giá giờ học, đánh giá kết quả học tập của người học. Căn cứ vào mục tiêu học tập, giáo viên lựa chọn phương pháp, biện pháp kiểm tra phù hợp, câu hỏi ngắn, làm bài tập điền trắc nghiệm, hướng dẫn học tập, nhấn mạnh ý nghĩa của các kết quả học tập của học sinh vừa đạt trong bài học đối với các nhiệm vụ học tập và nhiệm vụ tiếp theo. Sau nhiệm vụ học tập về nhà cho học sinh, gợi ý đọc thêm, luyện tập bổ sung, chỉ dẫn tài liệu, nêu mối liên hệ với bài sau, những hướng nghiên cứu tiếp theo. D. Trình bày thiết kế bài học dưới dạng văn bản. Không có một khuôn mẫu duy nhất cho kế hoạch bài học của mỗi giáo viên mà mỗi giáo viên tự sáng tạo trong hình thức trình bày kế hoạch bài học của mình. Trong xu thế ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học hiện nay, giáo viên có thể thiết kế hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trình chiếu. Sau đây là mẫu kế hoạch bài học theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh. Kế hoạch bài học, tên bài học, ngày, tháng, năm, lớp, trường, số tiết, địa điểm, người dạy, 1. Mục tiêu học tập, 1.1 về tri thức, 1.2 về kỹ năng, 1.3 về thái độ, 2. Cấu trúc nội dung chính, 2.1, 2.2, 2.3, 3. Chuẩn bị, 3.1, phương pháp dạy học, 3.2, phương tiện dạy học, 3.3, tài liệu học tập, 4. Tiến trình hoạt động. Cấu trúc thời gian, nội dung, hoạt động của giáo viên và học sinh. 1. Mở đầu, định hướng bài học. Thông báo mục tiêu, nội dung chính, phương pháp, phương tiện dạy học. 2. Các hoạt động học tập. 2.1. Hoạt động 1. 2.2. Hoạt động 2. 2.3. Hoạt động 3. 3. Tổng kết. 3.1. Tổng kết bài học. 3.2. Đánh giá. 3.3. Hướng dẫn học tập. 3.2.1.5. Thực hiện kế hoạch bài học trên lớp. Triển khai kế hoạch bài học trên lớp là hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện toàn bộ kế hoạch bài học đã vạch ra. Hoạt động này thể hiện tính khoa học, tính nghệ thuật trong công tác dạy học và giáo dục, thể hiện tầm hiểu biết, hứng thú, niềm tin, tính cách và toàn bộ nhân cách của người giáo viên. Do vậy, khi tiến hành thực hiện bài học trên lớp, giáo viên cần đảm bảo các yêu cầu sau: thực hiện đầy đủ kế hoạch bài học, đảm bảo tiến trình dự kiến, thời gian quy định và các yêu cầu cơ bản của bài học trên lớp, đảm bảo mối quan hệ tương tác, thống nhất giữa hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh, duy trì bầu không khí làm việc tích cực, có hiệu quả suốt từ đầu đến cuối giờ học, bao quát, nhạy cảm, linh hoạt, kịp thời xử lý các tình huống sư phạm xảy ra. Giáo viên phải có tư thế, tác phong đàng hoàng, đúng mực, thái độ nghiêm túc nhưng chan hòa, thân mật, dân chủ, ăn mặc gọn gàng, giản dị, ngôn ngữ rõ ràng, trong sáng, truyền cảm nhịp điệu nói phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, phù hợp, ứng xử khéo léo. Kết thúc bài học trong không khí phấn khởi, tin tưởng. Sau khi thực hiện bài học trên lớp, giáo viên cần căn cứ vào giáo án, tự đánh giá những ưu, nhược điểm và rút kinh nghiệm về kết quả của tiết học. 3.2.2. Hình thức tự học ngoài giờ lên lớp. Hình thức tự học ngoài giờ lên lớp là hình thức học tập hỗ trợ cho hình thức lớp bài. Đây là hình thức tự học có sự hướng dẫn, gián tiếp của giáo viên, do đó đòi hỏi tính tự lực học tập của học sinh rất cao. Tự học ngoài giờ lên lớp có tác dụng củng cố, đào sâu, khái quát hóa, hệ thống hóa tri thức đã học, làm cho vốn hiểu biết được hoàn thiện, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo học tập và vận dụng những tri thức đã học vào các tình huống khác nhau, đồng thời giúp học sinh chuẩn bị lĩnh hội những tri thức mới thông qua việc tự học ngoài giờ lên lớp mà bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, độc lập, tính kỷ luật, có tổ chức, có kế hoạch trong học tập. Ngoài ra, hình thức tự học ngoài giờ lên lớp còn cho phép thực hiện được sự cá biệt hóa việc dạy học, giúp lấp những lỗ hổng kiến thức của học sinh yếu và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh giỏi. Nội dung tự học ngoài giờ lên lớp thường bao gồm nắm vững tài liệu học tập, là nghiên cứu bài giảng của giáo viên, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để nắm vững bài học. Công việc này đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ để hiểu, ghi nhớ và vận dụng được những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của bài học, định nghĩa, định lý, quy tắc, công thức, khám nghiệm. Hoàn thành các bài tập, trên cơ sở nắm vững những nội dung có tính chất lý thuyết của bài học, học sinh tự lực thực hiện các loại bài tập khác nhau, bài tập nói, bài tập viết, nhằm vận dụng tri thức một cách sáng tạo. Thực hiện các công tác thực hành như làm thí nghiệm, tiến hành quan sát về các sự vật hiện tượng. Chuẩn bị cho các bài học sắp tới, đọc trước những nội dung của bài học mới trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi hoặc soạn trước giản ý của bài. Để đạt hiệu quả tốt trong việc tổ chức học tập ngoài giờ lên lớp, cần tuân theo một số yêu cầu cơ bản sau đây. Phải làm cho học sinh ý thức rõ ràng mục đích, nhiệm vụ của công việc tự học ngoài giờ lên lớp, tạo cho học sinh có hứng thú và nhu cầu thực sự học tập ngoài giờ lên lớp. Bài làm ngoài giờ lên lớp phải vừa bảo đảm trình độ chung của cả lớp, phải vừa chú ý đến đặc điểm của những học sinh yếu kém, khá giỏi, chú ý tính đa dạng, phong phú của các loại bài tập, đồng thời đảm bảo số lượng bài tập phù hợp với điều kiện thời gian, cho phép và sức khỏe học sinh. Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp và kỹ năng tự học ngoài giờ lên lớp. Phối hợp các giáo viên và gia đình, học sinh để quản lý, tổ chức, giúp đỡ học sinh về các cách học, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và thời gian cho học sinh tự học ngoài giờ lên lớp. Thường xuyên kiểm tra việc tự học ngoài giờ lên lớp dưới nhiều hình thức khác nhau để nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 3.2.3. Hình thức học tập của nhóm. Hình thức học tập theo nhóm là hình thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh được tập hợp thành nhóm để trao đổi, thảo luận, tranh luận, giải quyết các nhiệm vụ học tập ngoài giờ học trên lớp. Hình thức học tập theo nhóm đã có từ lâu trong lịch sử, hiện nay đang được phát triển một cách có hiệu quả hơn. Trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học nhằm đào tạo những con người chủ động, sáng tạo, hợp tác, việc học tập theo nhóm được tiến hành thường xuyên dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Với hình thức học tập theo nhóm không diễn ra sự tiếp xúc trực tiếp thường xuyên giữa giáo viên và học sinh. Đặc trưng cơ bản của hình thức học tập theo nhóm là sự tác động trực tiếp giữa học sinh với nhau, sự cùng phối hợp hoạt động của họ. Trong hình thức học tập theo nhóm, các hoạt động của những cá nhân riêng lẻ được tổ chức lại liên kết hữu cơ với nhau trong một hoạt động chung nhằm thực hiện nhiệm vụ học tập. Đồng thời, trong quá trình liên kết đó sẽ hình thành và tích hợp các quan hệ giáo viên, nhóm, học sinh. Vị thế của mỗi nhân tố đó trong các quan hệ tương tác được thể hiện là: học sinh, chủ thể tích cực của hoạt động học tập; nhóm, một môi trường, một phương tiện để hình thành và phát triển nhân cách người học; giáo viên, người tổ chức, định hướng, chỉ đạo. Do vậy, hình thức học tập theo nhóm có sự kết hợp tính tập thể và tính cá nhân rất cao, có thể khắc phục những hạn chế của hình thức dạy học chung toàn lớp hay hình thức học tập có tính cá nhân. Hình thức học tập theo nhóm có những ý nghĩa quan trọng, tạo nên môi trường học tập cởi mở, bầu không khí hòa hợp, cộng đồng, mà trong đó có sự hợp tác, trao đổi, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm, giúp học sinh củng cố, mở rộng, đào sâu tri thức, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là phẩm chất trí tuệ đặc trưng cho từng môn học thông qua sự tác động qua lại giữa các học sinh trong nhóm, giúp hình thành và rèn luyện kỹ năng tổ chức, kỹ năng diễn đạt, trao đổi thông tin, giao tiếp với người khác, thói quen làm việc tự giác, khoa học, nghiêm túc, có trách nhiệm, thói quen tự đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Bồi dưỡng cho học sinh niềm tin khoa học, tính trung thực, khiêm tốn, mạnh dạn bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình, độc lập sáng tạo trong học tập. Tham gia vào nhóm học tập, học sinh một mặt dễ dàng lĩnh hội và chuyển hóa các quan hệ, các chuẩn mực xã hội thành các phẩm chất nhân cách của bản thân, mặt khác làm phong phú thêm các quan hệ xã hội đó bằng chính hành động của mình. Nói cách khác, hình thức học tập theo nhóm có ưu thế trong việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Những yêu cầu cơ bản của hình thức học tập theo nhóm: thành lập nhóm học tập phù hợp với từng môn học, từng chủ thể, phù hợp với trình độ học lực, mối quan hệ của người học và các điều kiện thực tế khác. Số lượng thành viên tối ưu trong nhóm nên từ 5 đến 7 người. Xác định rõ ràng mục đích nhiệm vụ, nội dung của hoạt động nhóm, nội dung học tập theo nhóm phải có tính vấn đề. Mức độ khó khăn tương đối cao có mối liên hệ với những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà học sinh đã biết, có thể phân ra thành những đơn vị tương đối độc lập để những nhóm khác nhau làm việc và để từng học sinh làm việc trong khuôn khổ một nhóm. Giao nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng cho từng nhóm tùy vào mức độ khó của vấn đề và đặc điểm của từng nhóm. Tạo những điều kiện thuận lợi về phương tiện, tài liệu học tập, thời gian cho học sinh học tập theo nhóm, khơi gợi hứng thú, kích thích tối đa sự suy nghĩ và khả năng giải quyết vấn đề ở mỗi học sinh, đồng thời khuyến khích tất cả học sinh cùng tham gia. Trong quá trình học sinh học tập theo nhóm, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, người cố vấn, người động viên cổ vũ các nhóm làm việc theo nguyên tắc dân chủ, hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên phải vừa là một người đạo diễn có tài, vừa là một trọng tài khoa học đáng tin cậy của học sinh. 3.2.4 Hình thức hoạt động ngoại khóa học tập. Một trong những đặc điểm cơ bản của quá trình dạy học hiện đại là học sinh có xu hướng vượt ra khỏi phạm vi tri thức do chương trình quy định. Do đó, những tri thức mà học sinh lĩnh hội được qua hoạt động nội khóa không thỏa mãn được nhu cầu nhận thức của họ. Vì thế, hình thức hoạt động ngoại khóa trong dạy học nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể mở rộng, đào sâu tri thức, phát triển hứng thú, năng lực riêng của từng học sinh và góp phần hướng nghiệp cho họ. Hoạt động ngoại khóa là một hình thức tổ chức dạy học có tính chất tự nguyện được tiến hành ngoài giờ lên lớp. Mỗi học sinh có thể căn cứ vào hứng thú, nhu cầu, năng lực của mình mà tham gia các hoạt động này hay khác. Nội dung hoạt động ngoại khóa rất phong phú, bao gồm các mặt văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ thuật và được tổ chức dưới nhiều hình thức như tổ ngoại khóa bộ môn, câu lạc bộ khoa học, xã hội khoa học hay nghệ thuật, hội nghị chuyên đề để tổ chức các hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả cao cần có sự tham gia chỉ đạo của giáo viên và tập thể sư phạm của nhà trường, sự tham gia tích cực của học sinh, sự giúp đỡ của các cơ quan văn hóa xã hội, các nhà khoa học, nghệ thuật. 3.2.5 Hình thức tham quan học tập. Tham quan học tập là hình thức tổ chức dạy học nhằm tổ chức cho học sinh thâm nhập thực tế cuộc sống bằng trực tiếp quan sát và nghiên cứu những hiện tượng, sự vật trong thiên nhiên, trong cuộc sống xã hội mà rút ra những bài học cần thiết. Tham quan là hình thức dạy học ngoại khóa, hỗ trợ cho hình thức dạy học nội khóa trên lớp, giúp học sinh mở rộng, đào sâu, tích lũy thêm nhiều tri thức, nâng cao hứng thú học tập, phát triển óc quan sát, trí tò mò khoa học. Bước đầu, hình thành cho học sinh phương pháp quan sát, phân tích, tổng hợp những tài liệu thu được trong quá trình tham quan. Tham quan học tập là hình thức tốt để thực hiện mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, gắn nhà trường với cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh. Ngoài ra, tham quan học tập còn có ý nghĩa to lớn đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, yêu con người, yêu cuộc sống lao động. Trong quá trình dạy học, có thể chia ra 3 hình thức tham quan. Tham quan chuẩn bị là hình thức tham quan được tổ chức trước khi học một tài liệu nào đó, nhằm chuẩn bị cho học sinh tích lũy những sự kiện cần thiết để dễ dàng và hứng thú tiếp thu tri thức mới. Tham quan bổ sung là hình thức tham quan được tổ chức trong quá trình nghiên cứu tài liệu mới nhằm minh họa cho vấn đề đang học tập. Tham quan tổng kết là hình thức tham quan được tổ chức sau khi học tài liệu học tập nào đó nhằm củng cố đào sâu kiến thức đã học. Hình thức tham quan học tập được tổ chức theo các bước sau đây. Chuẩn bị, xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung cuộc tham quan.
Đến địa điểm tham quan, nghiên cứu cụ thể đối tượng tham quan. Vạch kế hoạch cuộc tham quan. Kế hoạch tham quan bao gồm mục đích, yêu cầu, đối tượng cần quan sát, tài liệu cần thu thập, cách tổ chức học sinh, tổ chức việc hướng dẫn tham quan, phương tiện đồ dùng cần thiết, phân phối thời gian. Phổ biến kế hoạch tham quan cho học sinh một cách đầy đủ, rõ ràng. Tiến hành tham quan. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc cán bộ phụ trách cơ sở tham quan, học sinh tiến hành tham quan theo kế hoạch định trước. Trong khi tham quan, học sinh quan sát những sự vật, hiện tượng đã quy định, ghi chép những nội dung và thu thập những hiện vật cần thiết. Yếu tố trung tâm của bất kỳ cuộc tham quan nào cũng là việc tiến hành quan sát các đối tượng có liên quan đến đề tài tham quan. Do vậy, giáo viên cần chú ý hướng dẫn những quan sát của học sinh trong thời gian tham quan cho phù hợp với kế hoạch đã đề ra. Giáo viên có thể đặt những câu hỏi và những nhiệm vụ cụ thể giúp học sinh tập trung sự chú ý và tích cực suy nghĩ về những nội dung chủ yếu nhất có quan hệ trực tiếp tới đề tài tham quan. Yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, duy trì kỷ luật khi tham quan. Tổng kết. Sau khi tham quan, giáo viên hướng dẫn học sinh kiểm tra chỉnh lý tài liệu thu thập được, trên cơ sở đó rút ra kết luận, viết thu hoạch, trao đổi hay thảo luận, làm những bài tập độc lập như tập làm văn, viết báo cáo, xây dựng bộ sưu tập để đào sâu, củng cố kiến thức thu được trong quá trình tham quan. 3.2.6 Hình thức giúp đỡ riêng học sinh. Trong quá trình dạy học luôn có sự phân hóa về trình độ nhận thức của học sinh và xuất hiện nhiều loại trình độ. Yếu, kém, trung bình, khá, giỏi. Để phát triển khả năng của học sinh, thực hiện sự phân hóa, cá thể hóa trong dạy học, cần kết hợp việc dạy học trên cơ sở trình độ chung của lớp với việc giúp đỡ riêng cho từng học sinh. Hình thức giúp đỡ riêng, thường gọi là phụ đạo, là hình thức tổ chức dạy học bằng sự giúp đỡ trực tiếp của giáo viên đối với từng học sinh. Phụ đạo thường được tiến hành với hai loại đối tượng, học sinh yếu kém và học sinh giỏi. Như vậy, phụ đạo cùng nghĩa với dạy học cá biệt. Hình thức này có thể do giáo viên thực hiện theo từng nhóm, hoặc có tính chất cá nhân, hoặc có thể phân công cho một số học sinh có khả năng thay giáo viên thực hiện một phần việc nào đó. Đối với học sinh giỏi, hình thức giúp đỡ riêng giúp các em phát triển hơn nữa những năng lực sẵn có, nghiên cứu sâu một số vấn đề văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật nào đó mà trên lớp không đủ điều kiện giải quyết. Do vậy, giáo viên cần chú ý những vấn đề sau. Giúp học sinh nắm chắc những tri thức cơ bản của chương trình đang học một cách có hệ thống. Trên cơ sở đó giúp các em mở rộng, đào sâu tri thức bằng cách làm bài tập thêm, hướng dẫn đọc sách, tài liệu thêm. bồi dưỡng cho học sinh phương pháp suy nghĩ, phương pháp học tập sáng tạo, phương pháp nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực, độc lập. Phát hiện những học sinh có năng khiếu, đặc biệt là các lớp gần cuối cấp để bồi dưỡng phát huy tài năng, ngăn ngừa tình trạng học tủ, học lệch. Đối với học sinh yếu kém, hình thức giúp đỡ riêng giúp đỡ họ lấp được các lỗ hổng tri thức kịp thời, nhờ đó ngăn ngừa tình trạng một bộ phận học sinh không theo kịp được trình độ chung của lớp. Vấn đề ở đây là giáo viên cần tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng học yếu kém. Do một số chức năng tâm lý không bình thường, do nghỉ học dài ngày vì đau ốm, do chưa có phương pháp học tập đúng đắn, do lười học hay vì hoàn cảnh gia đình, từ đó có biện pháp giúp đỡ thích hợp. Phương pháp dạy học phụ đạo gắn liền với đặc điểm cá biệt của từng học sinh, nghĩa là dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người để tổ chức cho họ học tốt nhất. Vì vậy, việc phụ đạo đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, không nôn nóng, tôn trọng nhân cách học sinh và phát huy tính tích cực của họ. Cần từng bước đề ra những yêu cầu vừa sức, nâng cao dần tính khó khăn, tạo cho học sinh đạt những kết quả cụ thể. Qua đó mà tạo cho học sinh lòng tự tin vào khả năng của mình. Tóm lại, có rất nhiều hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường hiện nay. Mỗi hình thức tổ chức dạy học có chức năng và vai trò nhất định, có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Vì vậy, tất cả các hình thức đó có mối liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Trong đó, hình thức tổ chức dạy học lớp, bài là hình thức tổ chức dạy học cơ bản. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học trên cho phù hợp với nội dung tài liệu học tập, với đối tượng học sinh, với điều kiện hoàn cảnh thực tế của nhà trường nhằm đạt được hiệu quả dạy học cao nhất. Hướng dẫn học tập phần 2. 1. Trình bày khái niệm và cấu trúc của hoạt động dạy học. 2. Phân tích bản chất của hoạt động dạy học, nhận xét việc thực hiện bản chất hoạt động dạy học trong thực tiễn dạy học phổ thông và rút ra kết luận sư phạm cần thiết để tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy học môn học. 3. Giải thích các nhiệm vụ dạy học và mối quan hệ giữa chúng, vận dụng để nhận xét việc xác định mục tiêu học tập cho một bài học cụ thể. 4. Giải thích động lực của hoạt động dạy học, cho ví dụ minh họa về xây dựng động lực chủ yếu của hoạt động dạy học ở một bài học cụ thể bằng cách xác định và định hướng giải quyết mâu thuẫn cơ bản của bài học đó. 5. Phân tích cơ sở xuất phát, nội dung và yêu cầu thực hiện các nguyên tắc dạy học, phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong vận dụng các nguyên tắc dạy học của giáo viên phổ thông. 6. Trình bày khái niệm về nội dung dạy học và các thành phần của nội dung dạy học, tìm hiểu về chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy học của một môn học ở cấp học sẽ giảng dạy. 7. Trình bày hệ thống phương pháp dạy học, khái niệm, phân loại, đánh giá ưu nhược điểm, yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học. 8. Giải thích cơ sở khoa học của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học trong hoạt động dạy học, phác thảo việc lựa chọn và vận dụng phối hợp các phương pháp dạy học, phương tiện dạy học trong một bài học thuộc môn học. 9. Giải thích hình thức tổ chức dạy học lớp, bài là hình thức dạy học cơ bản nhưng không phải là duy nhất ở nhà trường phổ thông. 10. Trình bày khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các hình thức tổ chức dạy học khác trong dạy học, nêu phương hướng phối hợp các hình thức tổ chức dạy học khác với hình thức tổ chức dạy học lớp, bài trong hoạt động dạy học môn học.